Sứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu sách Tình Trong Bốn Bể của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu, hai người quen biết thường gọi là ông Tư. Xin mời các bạn lắng nghe. Lời tựa. Đây là tiểu thuyết nói về lý trí, tả sơ cho các bạn tu tâm dưỡng tánh xem chơi cho thỏa lòng mộ đạo. Xem giải trí, đánh đổ sự buồn tủi, đem lại sự vui tươi để suy nghĩ an thần dưỡng trí, đem lại sức khỏe cho con người và để hiểu bản thể con người như thịt, da, xương, máu và ngũ tạng. Bàn về việc tu nó có lợi ích gì? Xét tận nguồn gốc của nó, ứng phó loại nào hóa thành một khối vật chất, xanh xanh hóa hóa điển quang, có đủ màu sắc để thụ hưởng thiên nhiên. Đất hóa xanh rồi giải tán bản thể thành đất và trả lại cho đất. Nhưng đối với điển quang, khi về trên thiên không, không trả lại cho thiên không. Thật sự, ta thử hỏi bản thể là một cái ổ hay là một cái nhà cho khí điển dựa nương để hồn làm việc. Sài Gòn, ngày 1 tháng 3 năm 1964, Đỗ Thuần Hậu. Hồi thứ nhất, vào thời khai thiên lập địa, lúc đó đã có đủ Phật, tiên, thần thánh trên cõi trời. Bầu trời được phân ra nhiều tầng. Mỗi tầng đều có Phật, tiên, thần thánh và cũng có đủ núi non, mây nước. Lúc bấy giờ bầu trời giống như mặt đất ở thế gian. Nước thì lại có hai thứ, một thứ lạnh xanh nóng và một thứ nóng xanh lạnh. Núi non cũng đủ màu sắc, hoa quả, cây cỏ xanh tươi như ở thế gian. Tại đây, nơi trung thiên, từng trời sừng sững dựng lên một dãy núi tên là Kỳ Lam Thạch, cũng gọi là Ngũ Hành Sơn. Triền núi cao chớn chở, đó đây dây leo chằng chịt, chim ca vượn hí ngày đêm để vui đón cảnh sống dậy của núi rừng. Trong muôn điểu thú đang vui sống, có một con chim tu luyện để biến thành chúa của muôn loài chim cho non này. Đầu chim này to hơn đầu người, mặt, mũi, miệng, tai đều giống người. Mình chim phủ bộ lông xám trơn và cánh chim gồ ghề trong kỳ dị. Tánh tình và lời nói chẳng khác gì loài người, chim tự xưng là điểu xào thiền sư. Và một ngày kia, Ngọc Hoàng Thượng Đế triệu tập một cuộc gặp gỡ đầy đủ các vị Phật tiên trong cõi trời. Trong cuộc gặp gỡ này lại có điểu xào thiền sư, cùng các thú khác tuy tu chưa đúng lực lượng, hình hài là thú vật, nhưng tâm họ là Phật, tiên nên được đến dự. Ngọc Hoàng Thượng Đế phán rằng, điểu xào thiền sư, ngươi phải xuống trần gian để hoằng hóa chúng sinh. Điểu xào thiền sư bạch, muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho tôi biến trở lại hình người. Ngọc Hoàng lại phán, tội nặng, tội nhẹ và sự tu hành có đúng lực lượng hay không thì theo điển quang đục hay trong. Tất cả đều được phán xét bằng một cây cân công bình hay là luồng thiên xích, cũng gọi là niết bàn. Khi nhà ngươi đến đó, tùy theo khả năng công phu của nhà ngươi đã có, nhà ngươi sẽ bị nó hút xuống trần gian. Lúc ấy, ngươi sẽ hiểu biết những luật định. Cân này của Đại hội Phật Tiên Thần Thánh phán xét nên không hề thiên vị một ai cả. Kẻ có tội phải nhận lấy hậu quả mà mình đã làm ra, nếu không tội sẽ được tăng. Và cũng tùy theo điển trong hai đục mà biểu quyết. Sau khi phán xét xong, Thượng Đế truyền bãi trào. Lúc ấy bất ngờ thiền sư bị điển rút đến nước bàn. Thiền sư tự hỏi, ta đã bị tội gì mà sao ta lại cảm thấy ngu dốt tối tăm trong lúc này? Điểu xào thiền sư vội lấy điển làm phép trụ để bay trở lại hỏi Ngọc Hoàng Thượng Đế cho rõ xem mình đã bị tội gì mà phải đài xuống trần gian như thế này. Khi điểu xào thiền sư bay đến gần điện Ngọc Hoàng thì bị điển triệt hạ, nên thiền sư không thể tới được. Lúc đó Niết Bàn vận chuyển đến con số của điểu xào, tức thì thiền sư phải trở lại Niết Bàn. Niết Bàn rút vô từng trong, sai vần, các điển quang xáo trộn làm cho điển quang của điểu xào thiền sư bận rộn và khiến cho tâm trí của thiền sư bối rối bão bùng. Bỗng nghe một tiếng sấm nổ vang trời vỡ đất, điểu xào thiền sư bất tỉnh nhân sự, mãi một lúc sau mới tỉnh lại. Thiền sư nhận thấy ta đây vẫn là điểu xào thiền sư, hình tướng không đổi. Thiền sư tự hỏi, đây là nơi nào? Chỗ nào đây? Không rõ nơi nào là nơi nào? Thiền sư cất tiếng than rằng, ôi, trời đất cho ta một kiếp khổ như vậy, hình tướng ta kỳ dị hơn người. Ta phải làm sao bây giờ? Sau khi nhìn kỹ xung quanh, chợt Liễu Xào Thiền Sư ngạc nhiên và nói: "À, đây là cõi thế gian, ta không còn chối cãi nữa." Thiền sư đứng dậy đi ít bước, người nhận thấy cây cối xinh tươi, gai gốc chằng chịt, khó bề đi lại. Mọi vật dụng gì của thế gian cũng là gai gốc, hễ đụng chạm vào thân ta thì sẽ bị trầy trụa đổ máu, nhức nhói khó chịu. Không hề có một vật gì hiền hòa như ở trên cảnh trời trước kia ta đã sống. Liễu Xào Thiền Sư ngước mắt lên trời than rằng: "Ta đây là ai? Vì lỗi gì mà ta phải bị đài xuống trần gian khổ cực như thế này? Kiếp này ta đành chịu những sự đắng cay." Lúc đó Liễu Xào Thiền Sư tự ăn năn thức tỉnh. Thiền sư mới quỳ xuống đảnh lễ Phật, miệng thầm khấn vái: "Xin Phật Ngài lấy đức từ bi ban bố phước lành cho con ở tại trần gian, để làm việc hoằng hóa chúng sanh cho tròn nhiệm vụ." Khấn vái xong, Liễu Xào Thiền Sư ngó xuống triền núi. Đó đây đường xá quanh co hiểm trở, chợt thấy một người phụ nữ đang đi lên. Vừa đến bên Liễu Xào Thiền Sư, nàng liền chào và nói: "Tôi là người sống ở triền núi này, tu hành đến nay được 20 năm. Hàng ngày tôi đi dạo khắp đỉnh núi này, nhưng không thấy người nào lai vãng đến đây. Nay tôi lại được gặp ông. Có lẽ ông là một vị chân tiên trên thượng giới giáng trần." Liễu Xào Thiền Sư đáp: "Mô Phật, tôi xin đỡ lời cô. Cô kính trọng tôi quá lẽ." Cô Ni vừa cười vừa nói: "Xưa nay hễ là vị tướng tất hữu kỳ tài, cũng bậc chân tiên, nào phải ngạ quỷ súc sanh mà được đủ nguyên hình dáng thế. Xin ông cho biết tên, phẩm và bổ hiệu của ông." Đoạn cô Ni lại tiếp: "Dầu ngài là bậc tiên đi nữa, thế gian gọi đến cũng phải cho rõ chân như." Lúc ấy thiền sư hơi ngạc nhiên nhưng không thể từ chối được. Thiền sư vừa niệm Phật vừa trả lời: "Thật thế, ta là Điểu Xào Thiền Sư, từ cõi trung thiên giáng thế. Ta xin chào cô Ni." Đoạn thiền sư mỉm cười nói: "Xin cô cho biết pháp danh bổ hiệu." "Ta là A Hương Cô Ni." Thiền sư ngẫm nghĩ một chập: "Lúc trước ta có đi bên cảnh trời Tây và đã nghe nói đến tên cô này, nhưng không biết phải nàng đây không. Người thật giống người, tên lại trùng tên, làm sao ta phân biệt được?" Bỗng đâu từ các ngã rừng, chim chóc và muôn loài cầm thú tiến đến bên Tiểu Xào Thiền Sư để dâng bông trái. Thiền sư mô Phật và nói rằng: "Đây là cõi thế gian, cũng đầy bông trái như trên thiên đàng. Ta xin mời cô Ni cùng ta làm lễ phản thật cho vui." Lúc đó cô Ni không dám từ chối và khẽ mỉm cười: "Mô Phật, em xin vâng." Cô Ni vừa ngồi trên bậc thạch vừa thi lễ. Liễu Xào Thiền Sư đáp lễ và liếc mắt để nhìn hình dung tuấn tú, ăn nói đoan trang. Cô Ni mặt tròn, miệng rộng, đôi mắt phân minh, đầu đội mô ni màu đen, mặc áo kim sa, trông thật yêu kiều thùy mị. Liễu Xào Thiền Sư khẽ nói: "Ta tuy tu hành đã lâu mà cũng còn mê sắc ái tình." Đoạn Liễu Xào Thiền Sư than rằng: "Tại sao ta tu đến nỗi này mà còn mê trần lắm thay? Nhưng trong kinh nhà Phật có câu: sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ tưởng hình thức, diệt phục như thị. Cũng có nghĩa là Phật một bậc trên không, xem hình thức cũng còn mê sắc như ta. Còn ta bị đài xuống trần gian mang xác thịt, tránh sao cho khỏi bụi trần." Liễu Xào Thiền Sư mô Phật và nói: "Thưa cô có đôi bạn chưa? Và thanh xuân đã mấy?" Đoạn ông tiếp: "Ở trần phải lo cho trần, tại sao cô nương lại tu? Hay là cô nương cùng ta chung lo xây dựng một gia đình? Tại trần gian đi, sách có câu: cư trần nhiễm trần, còn sự tu hành ta vẫn cứ tu, đời đạo song tu cho phương tiện. Nhưng chúng ta là căn tiên, cốt Phật, biết luyện tánh, sửa mình, cũng có thể trừ mùi tục lụy. Nhiễm thì cùng nhiễm, đành rằng chúng ta cùng mang bệnh nhiễm trần. Ta nhớ lại pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Đức Di Đà có phân rằng chúng sanh có điều chi bị trần lôi cuốn, ta sẵn có khoa học gọi là pháp luân thường chuyển. Chúng sanh theo pháp ấy mà rèn luyện, mọi bệnh lần lần sẽ thuyên giảm." Cô Ni nghe nói dứt lời, liếc mắt nhìn thiền sư và thầm nghĩ: "Người này sao giống người chồng của mình khi trước, chỉ có hình thể khác thường, người không tay lại có cánh, chân tựa chim." Nói đoạn, cô Ni thầm nhớ lại trước kia mà lòng bán tính bán nghi. Liễu Xào Thiền Sư cũng nhìn kỹ lại người đối diện với ông, thấy sao nàng giống vợ mình khi trước. Đoạn ông khẽ hỏi: "Chẳng biết cô nương được mấy người con và sao lại quá chồng?" Cô Ni liếc mắt mỉm cười và trả lời: "Nếu tôi nói ra hình như tưởng tượng rằng vì trong lúc ấy lòng tôi bối rối quá nên không tin được chắc chắn. Nhưng tôi cũng kể lại đây cho Thượng Tiên rõ. Ngày xưa tôi ở cảnh trời Tây, Phật cho tôi làm việc coi về xe sắm, Thưa lệnh Thượng Đế chỉ bảo, tôi tên là A Hương, bạn tôi là Cam Lâm Bổ Hiệu, em chồng tôi là Cam Chu, Thượng Tiên, làm thần mưa gió dưới thế gian này. Rồi một hôm bão bùng vang dậy, tôi nghe nơi thiên không, điện quang chớp nhón. Rồi một tiếng nổ vang trời dậy đất, bỗng chồng tôi và em chồng tôi bị giải tán rồi lạc lối không biết đi hướng nào. Còn tôi và bốn đứa con sa xuống nơi triền núi Kỳ Lam này. Ở đây, hàng ngày tôi tu luyện theo khoa học huyền bí của Di Đà, nguyên sáu chữ pháp môn và được phân ra làm ba giai đoạn như sau. Nam mô là sơ thừa, thuộc về sự hoạt động của tay chân. A Di là trung thừa, thuộc về ngũ tạng và bản thể. Đà Phật là thượng thừa, thuộc về bộ đầu. Ở nơi này, hàng ngày tôi và bốn đứa con của tôi đồng luyện pháp môn chân truyền của Đức Phật. Cô Ni vừa dứt lời thì mặt trong buồn bã, nhớ chồng rơi nước mắt. Điểu Sào Thiền Sư buông lời khuyên nhủ. Từ tiên, Phật, đến người ở thế gian, đâu đâu cũng có sự buồn vui. Dưới trần thế, ở trên mặt đất phù sanh này chúng ta còn xác trần, làm sao thoát khỏi? Sau khi gạn hỏi, rõ ràng, Điểu Sào Thiền Sư vội nói, xin cô tiên cho tôi được biết bốn người con của cô tiên, bổ hiệu là gì, để tôi có thể hiểu biết được căn nguyên. Cô Ni mặt rầu rầu. Bạch Hóa Tiên Trưởng, những đứa con của tôi ở trong bốn góc núi này, thường ngày chúng tu luyện hóa phép nhiệm màu của chư Tiên Bồ Tát. Đứa thứ nhất tên là Kim Thiền Sư Trưởng, ở hướng mặt trời mọc. Đứa thứ hai, ở hướng mặt trời lặn, bổ hiệu là Đà Ra Ni Đế Tiên Trưởng Bồ Tát, tên là Dương Thủy Bồ Tát. Đứa thứ ba ở phía nam, bổ hiệu là Đà La Bát Đa Đại Bi Tiên Trưởng Bồ Tát, tên là Nguyên Thủy Chân Trưởng. Đứa thứ tư ở góc núi phía bắc, bổ hiệu là Chi Ri Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tên là Âm Thủy Dương Phu. Cô Ni vừa dứt lời thì Điểu Sào Thiền Sư bật khóc, vừa giơ tay ôm lấy đầu cô Ni. Cô Ni vội đỡ tay Điểu Sào và hoảng hốt nói rằng, không, thói tu hành Phật hạnh, xin Ngài hãy bình tĩnh để tôi hiệu triệu bốn đứa con tôi trở lại đây để chúng ta cùng nhau hiểu biết. Xin người trở nên nóng tánh vội vàng mà lầm lỗi lạc đường. Khi ấy thiền sư ngồi lại và nói, mô Phật, tôi xin lỗi và mong cô Ni tha thứ cho, chúng ta là người tu hành, mà tôi thì tánh nóng nảy quá, nên lắp lúc cũng cảm thấy phiền phức cho tôi nữa. Cô Ni niệm chú gọi điện, tức thì có bốn vị phan vương xuất hiện và đồng thưa. Mô Phật, bạch mẫu thân đòi chúng con đến có việc chi dạy bảo, xin cho chúng con được rõ. Cô Ni vừa mô Phật vừa nói, chúng con có biết thân phụ của chúng con là ai không? Đoạn A Hương chỉ Điểu Sào Thiền Sư và nói, đó, người ngồi chóp núi kia có phải là thân phụ của chúng con không? Bốn vị phan vương đồng liếc mắt và nhận thấy mặt thì giống, còn hình tướng thì dị thường. Bốn vị phan vương đồng nói, chúng con không thể nhận được, nhưng chúng con nhớ lại, trước kia lúc thiên ám điểm hôn, nghe trên trời có tiếng nổ, thì chúng con có thấy đầu của thân phụ chúng con bay bổng, còn thân hình thì tan ra. Xác cha con biến thành đất trong núi này bị đá đè ép. Lúc ấy, chúng con vẫn tu hành và luyện phép, nào là di sơn đảo hải, nào là khởi xe phong hỏa, chúng con học được nhiều phép huyền diệu vô song. Phép này do Trara Di Đế Phổ Phật chỉ dạy cho ông ở động Kỳ Lam Sơn trong quả núi này. Ông đã giáo hóa chúng con tính ra đã 20 năm nay rồi. Cô Ni nghe con học được phép nhiệm màu, không khỏi mừng rỡ và khen rằng, nay chúng con học được phép màu nhiệm, mẹ không giấu được nỗi mừng và mong rằng sau này các con đem các phép ấy để an bang trợ quốc. Đoạn cô Ni vừa cười vừa tiếp, còn Điểu Sào Thiền Sư có phải là cha chúng con không? Kim và Mộc Đại Vương cùng nói, phép tiên biến hóa vô cùng, vì thế xem mặt thì giống cha con, thân thể không cần biết. Khi chúng ta luyện đạo, thấu được huyền bí, thì màu sắc năm loại ta cũng biến hóa như ai, sao lại không tin? Nếu ai không nhìn người ấy là cha thì phải tội bất hiếu. Lúc ấy, Thủy và Hỏa Phán Vương đồng nói, bất hiếu hay không gì cũng được, chúng mi có giỏi thì tranh tài cao thấp cùng ta để biết phép của ai huyền diệu hơn ai. Ta không nói nhiều lời vô ích, trước mặt mẫu thân ta xin đấu phép, không kể thứ tự huynh đệ, nếu ai thắng là anh, ai bại là em. Nghe nói vừa dứt lời, Kim và Mộc Đại Dương liền phóng dây thiết tạ thiên ám đại hôn, trời gầm đất chuyển bão bùng dữ dội. Còn Thủy Hòa Hỏa Đạo Dương đọc chú hóa thành kim tinh, nước lục tràn trề, phi sa tẩu thạch, giết hại sinh linh rất nhiều. Trong ba ngày ba đêm, Thế nào là lửa nhoáng bao la trời đất, thấu đến Ngọc Hoàng Thượng Đế, ngày mới sai Già Lam Quan Kể và Kim Thiền Sư Tử giáng trần, xem coi kẻ nào làm loạn. Khi hai vị đi được nửa đường, chợt thấy nào là những vị táo quân cầm tờ phúc trình cùng thổ địa thần kỳ vừa đến trước mặt Già Lam Quan Tể và Kim Thiền Sư Tử bạch rằng: "Chúng tôi đến báo cáo và phúc trình rất trễ, cúi xin Phật Ngài tha thứ." Già Lam Quan Tể phán hỏi rằng: "Chúng người ở dưới này có biết mấy vị yêu nào làm náo động thiên cung mà Thượng Đế phải triệu ta xuống trần để thâu hồi các phép huyền vi của yêu tinh làm loạn?" Lúc ấy táo quân, thổ địa thần kỳ đồng tấu: "Đế Sào Thiền Sư tu hành theo văn Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài chí tâm luyện tập công phu cực đoan cực chánh, bởi sự cố ý tu hành nên theo được điển trên bộ đầu, thường đem dạo khắp bồng lai rồi mê nơi cảnh trời, không chịu trở về. Còn bản thể bỏ lại, nào là thịt, da, xương, máu đều bị tan rã. Nhưng những vật ấy trước kia cũng tu theo lối của Đế Sào Thiền Sư chỉ phán, nên cốt giác còn tại trần, nên chất ấy hóa thành yêu. Chúng hóa phép vô song, ngày đêm biến hóa bão bùng nguy hiểm, thường làm hại sanh linh rất nhiều." Già Lam Quan Tể và Kim Thiền Sư Tử hỏi ý: "Vụ này chúng ta phải xuống núi Kỳ Lam Thạch, bảo Đế Sào Thiền Sư thâu hồi các phép ấy mới được." Lúc ấy Già Lam Quan Tể cùng Kim Thiền Sư Tử chợt ngó thấy trên trời có một vị tiên giáng trần, ta cầm gươm bay xuống trước mặt Già Lam quỳ bạch rằng: "Tôi là Châu Xương, đang gác tại cửa trời, thấy Phật Ngài giáng thế, tôi liền xin phép Thượng Đế xuống trần, theo Thầy để trợ giúp cho chúng nhân." Khi ấy Già Lam nói: "Thằng mọi này làm rộng quá, lúc nào có lệnh gọi Châu Xương mới được theo ta. Mi lỗi làm lần thứ nhất ta tha cho." Kim Thiền Sư Tử bạch với Già Lam: "Cũng rất may có thằng mọi râu ria này, chúng ta bảo nó giữ những táo quân thần kỳ thổ địa và ban cho nó ba phép công cô để trấn giữ những vị này ở núi Kỳ Lam, đợi khi nào ta làm xong nhiệm vụ, ta sẽ tra hỏi những vị có lỗi đó." Già Lam Quan Tể đồng ý và làm phép kim tinh tại nơi chót núi này. Ông liền hô chú: "Nhất bút hóa thành tiên, nhị bút hóa thành địa, tam bút hóa thành giang hà, tứ bút hóa thành kim tinh." Lúc ấy Châu Xương thấy trên Kỳ Lam Sơn có một thạch động, liền dắt ba phạm nhân vào trong và đóng cửa lại. Đoạn Châu Xương trấn gác nơi cửa động, muốn biết ba phạm nhân tội lỗi thế nào, xin xem hồi sau phân giải. Già Lam Quan Tể và Kim Thiền Sư Tử đọc chú thâu các phép tà yêu, những phép ấy đã lộng hành sát hại sanh linh. Khi đọc xong bốn câu chú tứ cú kim cang thì các pháp bảo bùng nguy hiểm, tẩu thạch phi xa, thủy lục không quân đều bị giải tán, mây tạnh mưa tan, trời đất trở lại thanh bình, bốn vị tà yêu quy nguyên hoàn cốt. Khi hai vị Bồ Tát thâu xong phép đến an nghỉ nơi đỉnh Kỳ Lam Sơn, đồng thời gọi Đế Sào Thiền Sư, Cô Ni và bốn vị Phan Vương để xem xét coi sự thể ra sao mà bốn vị tà quái này đã làm động đến Thượng Đế. Khi mọi người đã đến đông đủ, Già Lam Quan Tể và Kim Thiền Sư Tử gọi Đế Sào Thiền Sư và phán hỏi: "Sự thật phải khai, tại sao xảy ra chuyện này?" Đế Sào Thiền Sư quỳ lại và bạch: "Thưa hai ngài, đây là sự thật. Khi con tu luyện theo phép tiên gia, học đạo làm phép soi hồn, pháp luân thường chuyển cùng định thần. Với phép soi hồn, con đã thâu được điển vào bộ đầu, con không muốn ở lại thế gian một lần thứ hai nữa. Vì thế gian là nơi kẻ mạnh hiếp yếu, tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Con mang sát trần, làm sao con chịu mọi sự chua cay, chát đắng, mặn nồng. Bởi thế, con có luyện theo Phật để thâu điển hóa thành Mâu Ni Châu, hầu trở về cõi thiên đàng, được bay lên bồng lai, du sa ngoạn thủy, mãi mê cảnh thiên đàng đẹp đẽ. Cho nên con đã quên trở về thế gian, đành bỏ bản thể ở lại núi Kỳ Lam Sơn này, và cả gia đình gồm có Cô Ni là vợ chánh, bốn đứa con cùng da thịt xương máu. Con đã bị tội lỗi tham muốn, cho nên con tu chưa thành chánh quả. Nhưng con cũng cố gắng công phu trên bộ đầu và được phép hóa thân. Chư tiên thường gọi con là Điểu Sào Thiền Sư. Khi con bị niết bàn lôi cuốn trở về trần gian, thì vợ chánh cùng bốn con không rõ đầu đuôi, nên không nhìn nhận con là cha, là chồng của chúng. Lúc ấy, vợ con cho gọi bốn đứa con đến trước mặt vợ chồng con để cùng nhau tìm hiểu rõ sự thật. Nhưng bốn đứa con ấy tu theo pháp Đà Ra Ni Đế, biến hóa tà mị, rồi cùng nhau tranh tài cao thấp để khoe giỏi, tài hay, nên mới ra cớ sự này. Khi ấy, Già Lam Quan Tể và Kim Thiền Sư Tử gọi bốn vị Phan Vương lại phán rằng: "Điểu Sào Thiền Sư có phải là cha chúng bay không?" Kim Thiền Sư Trưởng cùng Dương Thủy Bồ Tát nhìn nhận, còn hai vị Nguyên Thủy Tiên Trưởng và Âm Thủy Dương Phu không nhận. Lúc ấy Dạ Lam Quang Tể cùng Kim Thiền Sư Tử phán rằng, nếu chúng bay cứ nghi ngờ mãi thì ta sẽ làm phép theo thế gian cho rõ sự thật. Phép này gọi là phép chích huyết. Đoạn Kim Thiền Sư Tử lấy dao rạch trên đầu Điểu Xà Thiền Sư, lấy huyết để vào chén chung cùng huyết bốn người con, thì những huyết ấy hòa hợp với nhau không phân tách. Khi Già Lam Quang Tể chỉ cho bốn vị Phan Vương nhận thấy sự phụ tình máu huyết, rõ ràng là chúng hòa tất cả. Bốn vị Phan Vương cùng quỳ đảnh lễ Già Lam Quang Tể cùng Kim Thiền Sư Tử và nhận nhận sự tội lỗi. Đồng thời, chúng cũng đảnh lễ Điểu Xào Thiền Sư và xin gọi là thân phụ, vì sự thật không còn chối cãi nữa. A Hương Cô Ni thấy thế liền khóc khét lên và hỏi bốn vị Phan Vương. Chúng con ngày nay đã rõ sự thật, mẹ dạy nên tránh tranh hùng tài hay phép giỏi, làm náo động đến thiên cung, lỗi ấy thật là tài trời. Bốn vị Phan Vương khóc to lên và nói, chúng con mang tội bất hiếu vì không nghĩ đến cha mẹ, tưởng là có phép thần thông huyền diệu nên quên tình ruột thịt xương máu, đánh giết lẫn nhau vì bốn con ngỗ nghịch không tuân lời cha răng mẹ dạy nên ngày nay mới đến nỗi này. Lúc ấy Già Lam Quang Tể hỏi Kim Thiền Sư Tử, nay chúng ta đã dẹp an lũ quỷ này nên để cho Ngọc Hoàng Thượng Đế và Quan Thế Âm Bồ Tát phán dạy thì dần dai làm gì? Ngày giờ đã trễ lắm rồi, và chúng ta phải tính làm sao? Kim Thiền Sư Tử nói, sách thánh có nói, hễ trị thì phải an, an thì phải tịnh, tịnh thì phải bình trị. Từ xưa đến nay chỉ thế thôi. Vậy Già Lam Quang Tể có đồng ý không? Già Lam Quang Tể tán đồng ý kiến của Kim Thiền Sư Tử. Kim Thiền Sư Tử liền làm phép trụ thần, quy chơn huần nhất, mới kêu Điểu Xào Thiền Sư mà cho biết rằng, ngươi là hồn, còn cô Ni A Hương là vía, cả hai cùng coi trong bản thể con người. Bản thể cũng như một nước mà Phật đã cho mọi người thế gian đều có. Còn da thịt xương máu là con của chúng ngươi làm ra. Vậy những sự làm ra của con chúng ngươi thì chúng ngươi phải gánh chịu. Sách có câu, tự bất giáo phụ chí hóa, nghĩa là bổn phận làm cha mẹ không dạy con thì ngươi có lỗi, chứ phải nào tại con của hai ngươi. Còn có sự tranh hùng là vì vợ chồng con đã tu ở chốn thiền lâm, con đã hiểu lầm, quan niệm sai lầm là tu thì phải bỏ nhà cửa vợ con vô chùa tu mới được. Thật là vô lý, nếu một loại người không chồng, không vợ, không âm dương, làm sao sanh hóa nòi giống. Thế sự cơ cầu, người mẹ Trần có nói, dù họ đạo nào không vợ con, vợ con đâu có đạo, đâu còn. Tu như vậy là ích kỷ, không bổ ích cho nhân loại. Nói bao nhiêu, chắc hai người có tu có thể tự hiểu lấy. Na ta chỉ thiệt, hai người phải quỳ xuống đây, nghe những lời vàng ngọc, pháp lý phân bài đưa ra ánh sáng. Đừng lầm lạc mà bị hại. Sách có câu, hiếu tâm tất Phật tâm, hiếu hạnh tất Phật hạnh. Tu là tại nơi tâm của con người cùng trí ý mà thôi. Chữ tu là trao dồi sửa đổi tâm trạng ta, trong bản thể ta đều có đủ như một nước ở ngoài thế gian. Nó có 84.000 lỗ chân lông. Mỗi một sợi lông là một tên dân trong nước, còn da thịt bao bọc thịt xương gân làm cốt giác cho huyết là một chất lỏng để cho điển làm việc. Nóng và lạnh thay đổi rõ ràng không sai sót từ ly từ tí phút khắc nào. Rồi trong đấy có xương sườn, xương sống, xương chân tay gọi là bản thể. Đó là cái nhà của vợ chồng. Hai người mà trời Phật cha mẹ là những người đã tạo ra gọi là bản thể. Trong phần cái nhà đó có ngũ tạng gọi là cơ quan nội dung. Cơ quan nghĩa là cái mái để lo cho bản thể con người, ăn, ngủ, ỉa. Trong đấy có năm thứ điển ngũ sắc, nhưng rốt cuộc gom lại chia đôi là điển nóng cùng điển lạnh. Điển chạy theo mấy đường gân trong bản thể gọi là làn sóng điện, bổ túc đủ lực lượng mạnh yếu, sự hiểu biết của nó để làm việc cho bản thể. Còn hồn hay là vía của hai vợ chồng ngươi có nhiệm vụ sau đây? Hồn coi về trí ý, làm chủ tất cả bản thể, là một nước. Vía cũng là phụ thuộc bên trong, với hồn có nhiệm vụ xem xét bao la bên ngoài giữa cái mái tai, chân, mắt, mũi, di động để cho hồn làm chủ sai khiến. Già Lam Quang Tể cùng Kim Thiền Sư Tử kêu Điểu Xào và A Hương mà phán rằng, vợ chồng ngươi làm chủ trong nhà hay là nước của chúng con, tại sao Điểu Xào Thiền Sư mới vừa tu đáng phẩm chủ nhân ông, công cán công phu sức lực được vào phẩm bậc yêu tinh, thế mà sao lại được đến từng trời trung thiên? Vì Phật Ngài thấy chúng con cố ý tu hành theo Phật Tiên, nên Phật Ngài khoan hồng cùng chư Tiên, nới rộng để chúng con được hưởng thụ tạm chốn bồng lai là trung thiên tiên cảnh. ngươi là điểu xào lại mê chống bồng lai quên bản thể là một cái nhà tù đài của chúng con, nên con mới phạm chữ ly gia cắt ái, bỏ bản thể đã lâu lắm rồi. Con bị tội xuống trần gian rồi mê trần. Con có biết nhà cửa vườn đất là sự vật của thế gian, còn vợ chồng con trước kia ở thiên đàng bị tội xa xuống trần gian vào nơi bản thể nhân tạo. Nhân tạo là cha mẹ của bản thể con, mà ngày nay con được cư trú nơi ấy và làm chủ tất cả trong bản thân con. Hiện nay vợ chồng con chắc đã biết vì sao chúng con đã tu hành trong 20 năm mà không minh và hiểu như thế. Lúc ấy vợ chồng điểu xào bạch rằng: vợ chồng con đã hiểu bản thể là nhà của chúng con cư trú, đồng thời cũng là một cái nhà tù mà trong đấy có cái khám là trái tim cùng trái cật. Nơi đó vợ chồng con nắm chánh chủ quyền để đền tội tiền căn hậu quả mà trước vợ chồng con ở thiên đàng ham chơi trễ nải lúc Thượng Đế Bồ Tát hội nghị. Lỗi ấy bị tù đài xa xuống trần gian, nhưng vợ chồng con lấy cái minh trí sáng suốt muốn trở lại quê hương nơi thiên đàng mới tu nhưng không được kết quả. Nên hai vợ chồng con đảnh lễ hai Bồ Tát, xin hai ngài lấy đức từ bi hỷ xả cho con nhờ. Lúc ấy, Kim Thiền Sư Tử cùng già Lam Quang Tể đồng nói: đến hai chúng con đã đồng ở lại thế gian này, chưa được huần nhất tăng phước thọ, nên ta phải làm phép thất nhật, cứu dương tinh và tứ thập cũ thâu hồi nguyên khí, thị hỏa ký tế cùng bá nhật trúc cơ thống nhất mới được huần hồn tăng phước thọ vô cực vô biên. Lúc ấy Kim Thiền Sư Tử cùng già Lam Quang Tể bố phép vô cực niết bàn, bát chánh thâu hồi đồng thời bản thể của điểu xào thiền sư tụ nguyên hình gồm tất cả toàn thân nguyên tụ, mới kêu điểu xào thiền sư nói tiếp: thôi thiền sư hãy ở lại đây, ta cùng già Lam Quang Tể đem bọn thổ địa thần kỳ cùng táo quân giải đến Quan Âm Bồ Tát để ngài định liệu tội ác của đám thực dân này, còn điểu xào thiền sư ở lại đây đủ 100 ngày đợi ta sẽ phân phán. Đây là phần thứ hai thừa tiếp sự phân giải, sự minh triết rõ ràng cùng dạy cho điểu xào thiền sư để phổ hóa chúng sanh tại thế gian. Vào thế kỷ thứ 20, năm 2001, để biểu quyết khoa học huyền bí của Đức Thích Ca và Đức Di Đà, Quan Âm Bồ Tát cùng Đức Di Lạc phổ biến truyền đạo minh mẫn hơn, và vào lúc này con người ở thế gian đủ sức khỏe, ít bệnh hoạn, đánh đuổi tà tinh trong bản thể con người. Lúc ấy, Kim Thiền Sư Tử cùng già Lam Quang Tể đồng hành đến Trung Thiên vào động Quan Âm Bồ Tát đảnh lễ. Quan Âm hỏi: hai người xuống trần thế, trừ loại yêu quái làm hại chúng sanh, nay đã xong chưa? Kim Thiền Sư Tử và già Lam Quang Tể kể lại đầu đuôi tự sự cho Quan Âm rõ. Quan Âm Bồ Tát phán rằng: việc này để đến khi Ngọc Hoàng Thượng Đế lập đại hội có đủ mặt phần tiên và có cả Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc sẽ được đem ra xét xử. Còn hai người làm pháp trúc cơ huần nhất xong chưa? Kim Thiền Sư Tử và già Lam Quang Tể quỳ xuống bạch: thưa ngài, chúng con đã làm xong nhiệm vụ. Quan Âm Bồ Tát phán: thôi hai ngươi về động an nghỉ, để đến ngày ta sẽ bố cáo tiếp, làm hội nghị cho Niết Bàn thâu hồi nguyên khí, nhẹ nặng phân xử chúng nó nhờ. Khi Quan Âm dứt lời, Kim Thiền Sư Tử và già Lam Quan Tể bái biệt ngài bay trở về thạch động. Hồi thứ hai. Gần lúc Trung Nguyên rằm tháng 7, trời Phật xét sổ bộ thiên đàng và âm phủ để phán xét những tội nhân. những tội nào nhẹ được tha bổng, còn tội nặng được kết thúc. Hôm ấy cũng là ngày Ngọc Hoàng Thượng Đế hỏi quần tiên. Trong cuộc đại hội, Ngài thấy Phấn và Lâm Văn Tể, Kim Thiền Sư Tử, Châu Sương. Ngài mới hỏi tại sao ba vị trên vắng mặt, không dự đại hội. Ngụy Trưng đứng lên dùng huệ nhãn nhìn xuống trần gian. Biết ba vị thiếu mặt vì phải tuân lời Ngọc Hoàng Thượng Đế để tra xét vụ Đĩa Xào Thiền Sư. Ngụy Trưng liền quỳ xuống tâu với Ngọc Hoàng tự sự trước sau. Ngọc Hoàng Thượng Đế liền chiếu điện gọi tức thời, nào là Già Lam Quan Tể, Kim Thiền Sư Tử và Châu Xương quỳ đảnh lễ và tâu rằng: Chúng con được lệnh xuống Dương Thế để xét xử vụ Đĩa Xào Thiền Sư từ Thuận Nguyên, nay đã đến Trung Nguyên nhưng vẫn chưa xong, thật là đắc tội về bất năng thần xuất. Nhưng thưa Ngài, sự trễ nãy ấy mà có là do tại vì chúng con phải mất hết 3 tháng để làm phép hồn hồn cho Đĩa Xào Thiền Sư. Còn lại 3 tháng, chúng con làm việc ngày đêm cho kịp Ngài Trung Nguyên bảo tố. Muôn tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế tha thứ về tội chúng con đãi đọa. Ngọc Hoàng Thượng Đế phán: Hôm nay trước mặt quần tiên dự phiên nhóm bất thường, ta tha thứ cho ba ngươi khỏi lâm vào niết bàn. Vậy ba ngươi phải trở xuống trần gian tra xét vụ Đĩa Xào Thiền Sư cho cặn kẽ. Các ngươi có quyền tha thứ hoặc thưởng những việc không quan trọng. Kim Thiền Sư Tử và Lam Quan Tể và Châu Xương đảnh lễ Ngọc Hoàng cùng các tiên, toàn xin phép xuống trần gian công tác. Khi ba vị đến cõi trần, liền cho gọi Táo Quân, Thổ Địa Thần Kỳ, Thần Hoàng Bổng Cảnh đến để xét xử. Hai ông thẩm phán là Kim Thiền Sư Tử và Lam Quan Tể cùng Châu Xương ngồi tòa tam đẳng phán rằng: Thần Hoàng Bổng Cảnh, ngươi hãy đem sắc phong để trình tấu. Bổng Cảnh Thành Hoàng quỳ xuống tâu: Trước kia dưới triều vua Dương Thế Tôn, nhà vua phong chức cho tôi mà chưa phong sắc. Hai vị thẩm phán phán: Châu Xương, ngươi hãy vật Thành Hoàng Bổng Cảnh, đánh cho nó 30 hèo về tội làm tế chức Thành Hoàng Bổng Cảnh không phải nhỏ mà lại không có sắc. Thành Hoàng Bổng Cảnh vì không có sắc nên đành để cho Châu Xương phết đủ 30 hèo. Chịu đòn xong, Thành Hoàng Bổng Cảnh mới tâu với hai vị thẩm phán rằng: Muôn tâu cùng hai ngài, trước kia con là người lính phò tá nhà vua, nhiệm vụ của con chỉ biết quạt hầu rót nước. Con là một tên lính ngu dốt, nhưng vua thấy con lớn tuổi già cả nên ngài cho con làm kỳ bài quan. Với chức này con chỉ có nhiệm vụ biểu tấu cho vua, ngoài ra hành quân công tác thì con không được biết đến. Lúc con mãn phần, vua cho đức con cai trị một phần rừng núi xa xôi không người lai vãng này. Con được toàn quyền hành động. Khi con cai trị vùng rừng núi này, con thấy Táo Quân, Thổ Địa Thần Kỳ cũng là người hiền lành tu niệm, nên con cho phép họ làm những chức ấy. Con đã làm công tác với những vị này để tuần du tế xác xem xét ma quỷ quái nơi đây. Khi ấy, hai vị thẩm phán sai Châu Xương trở về thiên đàng vận chuyển Niết Bàn để xem tội lỗi của Thành Hoàng Bổng Cảnh ra thế nào và sự công tác của Thành Hoàng có thật hay không. Được lệnh, Châu Xương liền phóng một luồng điển bay đến Niết Bàn. Một lúc sau, Châu Xương trở về và tâu cùng hai vị thẩm phán. Sự công tác của Thành Hoàng Bổng Cảnh quả có thật. Tức thời, hai vị thẩm phán hỏi Thành Hoàng Bổng Cảnh: Ngươi làm chủ nơi đây, hưởng lương thế nào? Còn Thổ Địa Thần Kỳ Táo Quân làm việc cho ai? Lương ai phát? Thổ Địa Thần Kỳ Táo Quân đồng tâu: Chúng tôi làm việc và ăn lương của Thành Hoàng Bổng Cảnh. Châu Xương đứng lên tra vấn: Khi bọn nhà ngươi cai trị trong khu này, các ngươi có làm ruộng rẫy gì không? Bốn vị đồng tâu: Chúng tôi mắc làm việc cho Bổng Cảnh Thành Hoàng nên không có thời giờ để làm ruộng. Già Lam Quan Tể nói: Các ngươi làm việc, ruộng đã có sẵn mà không chịu làm ăn. Các ngươi mãi làm sâu mọt, nhiễu hại dân lành, quả là một bọn thực dân. Bổng Cảnh Thành Hoàng, Táo Quân, Thổ Địa Thần Kỳ quỳ tâu: Chúng con nhận thấy những tội lỗi như mê trần, tham sân si, hỉ nộ, ái ố dục, chúng con đều mắc phải. Mong các ngài thương tình lượng thứ nhất phen. Kim Thiền Sư Tử phán: Tội của các ngươi đáng bị tù, nhưng chúng ta tha thứ cho lần thứ nhất. Từ rày về sau phải ăn năn cải ác làm lành. Hôm nay ta chỉ phạt đánh đòn Thành Hoàng Bổng Cảnh 30 côn thôi. Sau khi chịu tội, các ngươi trở về phải làm việc y như cũ. Hãy ai ráng tu hành thì sau này được thưởng, còn ai quen thói xấu làm điều quấy thì sau này ta sẽ phạt lưu đài. Đoạn Kim Thiền Sư Tử tiếp: Và Lam Quan Tể và Châu Xương, hai ngươi mau trở về thiên đình biểu tấu cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế rằng vụ Thành Hoàng Bổng Cảnh, Táo Quân, Thổ Địa Thần Kỳ xét xử đã xong. Ta đã cho chúng nó làm việc lại như xưa và dân chúng ở nơi này từ đây được thanh bình, mùa màng tươi tốt. Còn vụ Đĩa Xào Thiền Sư, đổi chừng 10 ngày nữa có lẽ ta sẽ xét xong. Chừng đó ta sẽ về biểu tấu sao. Đây nói về Điểu Xà Thiền Sư, nay đúng ngày Thiền Sư Hồn Hồn Tăng Phước Thọ, Thủy Hỏa Công Đồng, Hiệp Nhất Quy Nguyên, Kim Thiền Sư Tử và Lam Quang Tể Châu Sương đồng bay đến động của Tiểu Xà Thiền Sư. Ba vị phán quan bố cuộc thu hồi bản thể cho Điểu Xà Thiền Sư, xác thịt hồn quyên, hồn vía da thịt xương máu được thu hồi khi điển, khiến cho chúng có thể cử động được. Ba vị phán quan đọc chú làm phép hoàn hồn, lúc ấy trời đất trở nên tối sầm, bỗng người ta nghe một tiếng nổ kinh hồn và lửa chiếu sáng rực một góc trời. Sau tiếng nổ, trời trong sáng trở lại. Trên một tảng đá dưới triền núi, Điểu Xà Thiền Sư cửa mình mệt mỏi mở mắt. Sau một lúc định thần, Thiền Sư than: "Trời ơi, đây là đâu? Vợ con ta đâu? Sao ta yếu đuối như vậy? Biết làm sao sống được với đời? Ta cảm thấy mệt mỏi và khát nước quá. Nếu có nước uống, có lẽ ta mới sống được. Ôi, không lẽ trời Phật nỡ hại ta?" Trong khi đó, Điểu Xà Thiền Sư nghe trên đầu có tiếng gọi: "Điểu Xà Thiền Sư, nay ngươi đã qua tai nạn, ngươi hãy mở miệng, ta cho một giọt linh đơn để ngươi thâu hồi nguyên khí, và tức thì ngươi sẽ thấy khỏe mạnh như xưa." Điểu Xà Thiền Sư uống xong liền ngồi dậy đảnh lễ ba vị khoáng quan. Ba vị phán rằng: "Điểu Xà Thiền Sư, ngươi hãy ở lại thạch động Kỳ Sơn này, vì đây là phần của ngươi. Nơi đây ngươi được hưởng hoa quả như thường lệ, để ta về Ngọc Bệ biểu tấu cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế để xem người phán xét thế nào." Dứt lời, ba vị phán quan bay bổng trở về thiên cung để chào Thượng Đế. Một lúc sau, ba vị quỳ dưới bệ và tâu: "Muôn tâu Thượng Đế, vụ Điểu Xà Thiền Sư chúng con đã xét xử xong. Điểu Xà Thiền Sư quả lắm tội vì quá say mê tục lụy." Ngọc Hoàng Thượng Đế phán: "Ta đã hiểu rồi, ba ngươi hãy qua Huệ Quan Cảnh chào Quan Âm Bồ Tát và bạch cho ngài rõ biết tự sự về Điểu Xà Thiền Sư." Ba vị phán quan tuân lệnh bay thẳng qua Huệ Quan Cảnh ý kiến Quan Âm và tâu rõ đầu đuôi. Sau khi nghe ba vị trình tấu xong, Quan Âm Bồ Tát mô Phật phán: "Thôi, chuyện đó để ta lo liệu, còn các ngươi hãy trở về làm phận sự của các ngươi." Đoạn Quan Âm xoay một bên gọi Kim Đồng Tiên Trưởng đang ứng hầu mà nói rằng: "Kim Đồng Tiên Trưởng, ngươi hãy qua biển ngạn vào động Thạch Liêm Tiên bạch cho Đức Di Đà rõ là Điểu Xà Thiền Sư đã hồn hồn và xin Đức Phật ngài dạy thế nào." Kim Đồng Tiên Trưởng vâng lệnh bay thẳng đến động Thạch Liêm Tiên vào bái yết Đức Di Đà và tâu lại ngọn nguồn. Sau khi nghe tâu xong, Đức Di Đà mới phán rằng: "Vụ này ta giao phó cho Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm phải xuống trần nơi Điểu Xà Thiền Sư phục hồn để giao hoàng cho nó." Điểu Xà Thiền Sư đã làm nên tội, đúng ra phải đền tội, nhưng Điểu Xà Thiền Sư là người có căn tiên cốt Phật nên học Hoàng Thượng Đế chỉ phạt tội giảm khinh mà thôi. Nhân dịp Quan Âm giáng trần cũng nên xem xét dân sự giảng dạy cho Điểu Xà Thiền Sư, hiểu rõ cách tu hành và bảo nó phải đi hoằng hóa chúng sanh 20 năm. Trong 20 năm làm công quả và gắng chí tu hành, ta sẽ cho nó phục hồi phước đức như xưa. Kim Đồng Tiên Trưởng bái biệt Đức Di Đà, bay về tâu lại lời truyền dạy của Phật Di Đà cho Quan Âm Bồ Tát rõ. Nghe xong, Quan Âm Bồ Tát liền phán rằng: "Ngươi cùng ta phải xuống trần gian nơi núi Kỳ Sơn Thạch Động để giáo huấn Điểu Xà Thiền Sư là người có căn tiên có Phật." Trời thanh mây tịnh, gió mát trăng trong, bỗng có một luồng ánh sáng từ trên trời bay xuống thế gian, nơi núi Kỳ Sơn Thạch Động. Điểu Xà Thiền Sư đang mê ngủ, bỗng nghe trên không trung có tiếng gọi: "Bớ, Điểu Xà Thiền Sư, ngươi hãy mau tỉnh dậy để ta dạy việc. Ta là Quan Âm Bồ Tát cùng Kim Đồng Tiên Trưởng, Vân Chỉ Ngọc Hoàng đến thức tỉnh cho ngươi minh mẫn trở lại." Điểu Xà Thiền Sư lầm còm ngồi dậy, quỳ xuống đảnh lễ Quan Âm cùng Kim Đồng Tiên Trưởng và bạch rằng: "Bạch Hóa Quan Âm, con từ khi vào Niết Bàn bị sa xuống đây, cũng nhờ có phép hồn hồn của tiên gia cùng rượu bầu đào trường xanh, nên con cảm thấy thân thể da thịt xương máu của con đều khỏe mạnh. Còn tinh thần của con thì mơ hồ, u ám, cho đến đổi, con quên tiền căn hậu kiếp của con. Nay con xin Quan Âm Bồ Tát khai hóa trí tuệ cho con được đi từ chỗ tối đến chỗ sáng suốt. Quan Âm Bồ Tát phán: Mô Phật, trước kia ta cũng từ chỗ tối đến sự sáng suốt và cố công tu niệm nên nay mới được làm Quan Âm Bồ Tát. Kinh Đồng Tiên Trưởng tiếp: Nam Mô A Di Đà Phật, ta đây cũng nhờ Quan Âm Bồ Tát khai trí, sự sáng suốt mở rộng đường kinh lý soi sáng cho ta. Ta nhờ ánh sáng từ lư hương đem lại, hóa ra một chất vàng cực thanh cực tịnh, biến hóa phép màu. Nhờ sự linh diệu ấy hộ vệ hào quang, rồi từ đó ta bắt đầu chuyên cần tu luyện. Hào quang kim đơn ấy biến hóa ra một chất mô ni châu vô cùng vô tận, thừa hành Phật sự, hộ vệ tam bảo, ta mới được chức Kim Đồng Tiên Trưởng Bồ Tát. Phổi ta thông đủ các nẻo, điển hóa hào quang, chiếu sáng, soi thấu muôn trùng, từ thiên đàng cho đến thế gian, thật quý báu vô cùng tận, sáng suốt vô biên. Hiện nay, ta lo công phu tập luyện đạo và theo hầu Quan Âm Bồ Tát để thừa hành Phật sự. Quan Âm Bồ Tát và Kim Đồng Tiên Trưởng để năm ngón tay trên trán của Địa Sào Thiền Sư và truyền điển sang. Một lúc sau, Địa Sào Thiền Sư đứng dậy đảnh lễ Quan Âm và Kim Đồng Tiên Trưởng. Đoạn Địa Sào nhìn lại thấy thân thể của mình thật là dị tướng, dị hình. Mình là mình chim già đẩy, chỉ có đầu là đầu người và nói được tiếng người mà thôi. Địa Sào Thiền Sư liền khóc rống lên và thưa cùng nhị vị rằng: Con rất lấy làm hổ thẹn, con khác hẳn với người ở thế gian, con biết ăn làm sao, nói làm sao bây giờ? Mọi người ở thế gian sẽ cho con là quái vật. Như thế, con chắc không thể giao thiệp được với ai, vậy con xin Quan Âm có cách nào để giúp con biến lại thành người và mong Quan Âm cho con được biết tiền căn hậu quả của con như thế nào? Hồi thứ tư. Gần trưa, trời thanh tịnh, gió mát thổi, cây khua xào xạc, chim hót líu lo, Quan Âm Bồ Tát Mô Phật nói: Giờ đây đã gần đúng ngọ, sẽ có vị cứu tinh điển lành đem xuống các chim chóc trên rừng đồng ca hát. Khỉ đồ cùng chim hãy hái bông bẻ trái đem đến đây để ta dùng công phạn thực kinh hành. Lúc đó Quan Âm Bồ Tát ngồi xếp bằng bất ấn tâm muội, ngồi tĩnh một lúc, ngoài mở mắt thấy Kim Đồng Tiên Trưởng đứng hầu. Địa Sào Thiền Sư quỳ đảnh lễ, Quan Âm Bồ Tát phán: Mô Phật, ta bãi hầu, Địa Sào Thiền Sư ngươi hãy ngồi an tịnh, còn Kim Đồng Tiên Trưởng dùng cơm trưa với ta. Đoạn Quan Âm tiếp: Ôi, đời là khổ, ta hàng ngày công phu luyện đạo bền chí siêng năng tu hành mới làm được vị Bồ Tát. Hà huống chi, người ở trần gian phải chịu cực khổ hơn ta biết mấy. Quan Âm Bồ Tát và Kim Đồng Tiên Trưởng lấy trái cây cho Địa Sào Thiền Sư ăn và phán: Địa Sào Thiền Sư, con ăn hai trái cây này, âm dương biến hóa và con được mở đường trí tuệ. Thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, những lời con thốt ra thông lý hơn người ở thế gian. Sự hiểu biết của con rất sâu xa về đạo lý vô cực, vô biên. Địa Sào Thiền Sư đảnh lễ nhị vị Bồ Tát và bạch: Nay con được ăn trái cây ngọt dịu, con cảm thấy khỏe trong người, hơi thở nhẹ nhàng, không nặng như lúc trước. Sự sáng suốt thêm hơn. Nhưng còn tiền căn hậu quả của con, xin Phật Ngài cho con được rõ đầu đuôi để con an lòng tu niệm. Quan Âm phán: Mô Phật, Địa Sào Thiền Sư, con ăn trái thứ nhất con cảm thấy sao? Con nói cho ta rõ. Địa Sào Thiền Sư quỳ xuống bạch: Con ăn trái thứ nhất thấy thơm tho, ngọt dịu, khỏe khoắn lạ thường. Kim Đồng Tiên Trưởng tiếp hỏi: Còn trái thứ hai thế nào? Địa Sào Thiền Sư bạch: Trái thứ hai ăn vào con cảm thấy chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng, thêm sức lực mạnh bạo. Quan Âm Bồ Tát phán: Trái thứ nhất là tiền căn của con trước kia có tu hành, nên khi con ăn trái đó vào, tánh con từ hòa, khiêm tốn, lời ăn tiếng nói có tính pháp lý vô vi và biết sơ quá khứ vị lai. Trái thứ hai, bổ trí an thần, thuộc về bổ tâm cùng bổ phổi, và chất chua chua, ngọt ngọt ấy thuộc về thân thể tiên thiên địa quan. Trái cực này ở phía bên mặt. Trái thứ hai, khi ăn con cảm thấy cay, chát, đắng, mặn, nồng, có sức hùng dũng, đó thuộc về trái cực, thận thủy, bên trái gọi là nước sôi. Nó thâu chất nóng thận thủy, chế ngương hỏa, hợp với lá gan trên trung huỳnh đình, lọc ra hóa thành vương hỏa, nhưng chất cặn bã lắng xuống, bổ cho hỏa tam muội có sức mạnh vô cùng vô tận, hung hăng thái quá, ác nghiệp vô chừng. Lúc ấy Quan Âm Bồ Tát Mô Phật hỏi: "Điểu Xà Thiền Sư, ngươi có biết chưa?" Điểu Xà Thiền Sư quỳ đảnh lễ Phật: "Mô Phật, bạch Quan Âm Bồ Tát, nhờ truyền đạo nay con được thông hiểu một tí thôi, nhưng nhờ Phật cho hiểu tiền căn hậu quả." Quan Âm Bồ Tát Mô Phật phán: "Điểu Xà Thiền Sư, con ráng nghe cho rõ tiền căn hậu quả của con." Đoạn Quan Âm Bồ Tát bảo Kim Đồng Tiên Trưởng bay thẳng đến Ngọc Hoàng Thượng Đế, xin thỉnh một kinh phép gọi là Minh Cảnh Đài để xem tiền căn hậu quả của Điểu Xà Thiền Sư. Kim Đồng Tiên Trưởng vâng lệnh bay đến Ngọc Hoàng đảnh lễ và trao ý kiến của Quan Âm Bồ Tát. Ngọc Hoàng Thượng Đế hỏi: "Đã lâu Quan Âm Bồ Tát chưa thấy về chầu ta, ngày đại hội chư Phật cũng sắp đến, vậy Quan Âm Bồ Tát phải cần mẫn làm việc ngày đêm để mau trở về kịp ngày đại hội." Thượng Đế phán xong liền đưa Minh Cảnh Đài để Kim Đồng Tiên Trưởng đem về cho Quan Âm Bồ Tát. Kim Đồng Tiên Trưởng bái biệt Thượng Đế, bay trở về dâng kiến cho Quan Âm. Quan Âm đảnh lễ Phật, đoạn dơ kiến chiếu ngay mặt trời. Ngài thấy rõ tiền căn hậu quả của Điểu Xào Thiền Sư và Ngài truyền lại cho Điểu Xào: "Đây là tiền căn của ngươi. Khi vẫn niết bàn, ngươi xuống thế gian đầu thai làm người. Trong đời, ngươi học hành giỏi, làm quan chức, vợ con sung túc đầy đủ, thu thập tội ác đã nhiều. Khi ngươi lớn tuổi biết ăn năn hối lỗi, thức tỉnh, ngươi ăn chay niệm Phật, tụng kinh lần chuỗi bố thí, bắt cầu, bồi lộ, vân vân. Nhờ sự cải lỗi ăn năn của ngươi nên hội cộng đồng chư Phật đã ân xá cho ngươi tội giảm khinh, chỉ còn phân nửa. Phật đã nêu nơi bộ sổ tại thiên đình khoảng cước chú, tội là tội, còn thưởng là thưởng. Công tu của ngươi lúc luyện đạo tinh thần, ngươi quả có thật tâm hành đạo nên Phật đã hiện trước mặt ngươi cho ngươi quy y Tam Bảo. Hào quang minh châu phát kiến, ngày đêm ngươi cố gắng say mê mùi đạo, dứt bỏ sự đam mê trần tục. Nhờ vậy, Phật cho ngươi được huần nhất trên bộ đầu. Nào là ngũ ẩn thế cho ngũ hành, còn đôi mắt cũng thừa tiếp khí hậu nhiên của nhật nguyệt tinh quang. Ngươi trở nên sáng suốt, được bay bổng thiên đàng. Đến thiên đàng, ngươi lại ham mê bồng lai tiên cảnh, chơi luôn không chịu giáng trần. Nếu ngươi mắc phải tội bỏ thịt da xương máu, cơ quan ngũ tạng tan rã, mấy vị này không được nhập vào bộ đầu, nhưng vì mấy vị đó dưới sự tu hành truyền bá của ngươi, nhờ âm dương bồi bổ cùng chất thắng khí của địa quả pha lẫn vào biến thành tứ quý. Vợ của ngươi là vía cũng có công tu luyện, nhưng phụ thuộc mà thôi. Trước kia ở cõi trời, vợ ngươi là nàng A Hương, được chức địa tiên, thừa tiếp tiên thiên, ngày đêm dạy xe sắm. Ngươi tuy tu một phần bộ đầu, nhưng cũng được làm địa tiên, thừa tiếp thiên tiên. Về sau, hai người mãi vui nơi bồng lai tiên cảnh, nên mới bị tội ngày hôm nay. Lúc trước, ngươi tên là Cam Lâm, em ngươi là Cam Chu, làm thần mưa gió. Nhưng ngươi và A Hương lúc làm việc trên cõi trời, mưa gió sấm chớp trễ nải, nên bị tội đày đọa, bất nâng thần xuất. Hai ngươi bị đày xuống trần tục, rồi hai ngươi có tâm tu hành, nên sau đó hai ngươi được lên bồng lai tiên cảnh và mãi mê ở trên ấy, không chịu trở về trần gian, do đó hai ngươi mới bị tội. Điểu Xà Thiền Sư quỳ lại và khóc nói: "Con đã biết tiền căn hậu quả của con rồi, nay con xin Quan Âm Bồ Tát tha thứ tội cho con và cứu nạn dùm." Quan Âm Bồ Tát: "Mô Phật, tại sao con lại khóc?" Điểu Xà Thiền Sư quỳ bạch: "Thân thể con dị tướng khác thường, con ăn làm sao, nói làm sao với ai cho được. Xin Quan Âm Bồ Tát cứu nạn cho con để con được trở lại giống người." Quan Âm Bồ Tát phán: "Điểu Xà Thiền Sư con có biết ngũ tạng của con là loài chim không mề, ăn rồi ỉa, không đựng lại chút nào. Như thế nghĩa là người vô thức, vô tri. Mắt tròn, tánh nóng nảy trợn dọc là tội thứ hai, mỏ nhọn mỏ người, giận ai muốn giết, có ý sát nhân. Bộ giải nơi cần cổ là tượng trưng cho ngươi khi làm quan ăn hối lộ, muốn có của tiền đầy túi đầy kho. Ngươi là người vô nhân đạo, không kể phải quấy. Mình mãi của ngươi lông lá như chim là sự tham lam thái quá, thâu của cải đến lông cũng còn tham lam, không bỏ là tội thứ ba. Tánh xấu của ngươi đã hiện ra trước mắt để chỉ cho mọi người biết cái hậu quả xấu xa của con." Điểu Xà Thiền Sư quỳ xuống bạch: "Xin Quan Âm từ bi hỷ xả về tội lỗi hiện hành của con và cho con trở lại làm người. Thân thể như vậy thật là xấu xa ô nhục quá." Quan Âm Bồ Tát phán: "Nếu ngươi muốn được như vậy, ngươi phải ở lại trần thế hoằng hóa chúng sanh 20 năm để đền tội. Nếu chuyện như vậy, ta sẽ tha thứ tội và cho ngươi được hóa hình người. Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ Quan Âm Bồ Tát: Con xin quy y theo Phật, từ đây con ráng tu hành cho tiêu tội phước và cố gắng luyện đạo để được trở lại thiên đàng. Quan Âm Bồ Tát phán: Nếu con quyết chí tu hành, con phải bồi công bố đức hoằng hóa chúng sanh 20 năm. Trong thời gian ấy, ngươi phải chịu chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng của thế gian. Sau khi ngươi hoằng hóa xong, ta sẽ cho ngươi trở lại thiên đàng và làm chức nguyện nhàn như ý. Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ Quan Âm Bồ Tát và Kim Đồng Tiên Trưởng: Xin nhị vị Bồ Tát truyền đạo, con tình nguyện một lòng chân tu, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quan Âm lấy kiến minh cảnh đài để ngay xoáy ốc của Điểu Xào Thiền Sư, bố phép bắt ấn tam muội để ngay trên kiến phép. Đoạn ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật ngài cho Phật tử nay được trụ nguyên hình làm người. Quan Âm Bồ Tát biến hóa phép thần, tức thời Điểu Xào Thiền Sư hóa hình người. Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ Quan Âm hớn hở bạch: Ngày nay con không còn dị hình dị dạng là nhờ ơn đức của ngài. Xin Quan Âm ngài dạy cho con căn bản tu hành, con thề tự nguyện nhất tâm tu hành cho đến mãn kiếp của con. Hồi thứ năm. Mùa đông, trời gió mát, trăng tỏ lào lào, Quan Âm than rằng: Ôi, việc đời thật khổ, mà làm tròn nhiệm vụ đến nay đã gần cuối năm, ngày đại hội Phật đài đã gần kề, ta làm việc ngày lẫn đêm mà cũng chưa xong nhiệm vụ. Hiện giờ ta còn phải thuyết pháp, ta e cho Ngọc Hoàng Thượng Đế mở đại hội, lúc ấy ta không trở về được. Có lẽ ta bị tội bắt nơn thần xuất với Thượng Đế. Kim Đồng Tiên Trưởng bạch: Sự cố gắng làm việc của chúng ta đến đổi bê trễ, công phu luyện đạo chư Phật đều biết, có lẽ các ngài sẽ rộng lòng tha thứ. Mai đây xin Quan Âm hãy truyền đạo cho Điểu Xào Thiền Sư, và có lẽ độ 3 tháng là xong. Quan Âm Bồ Tát phán: Ngươi hãy truyền bá cho đạo hầu và muôn chim rằng ta muốn chúng nhân trái lúc sớm mai này để ta làm lễ Phật giáo đạo cho Điểu Xào Thiền Sư, hầu sau này Thiền Sư đi hoằng hóa chúng sanh. Hồi thứ sáu. Mặt trời vừa mọc, ánh sáng tưng bừng, chim đua nhau nhảy nhót, nào là khỉ đột, vây đoàn, hiệp lũ đua nhau kiếm ăn. Khỉ đột và chim sực nhớ lại Kim Đồng Tiên Trưởng bảo ta dâng bông trái cho Quan Âm Bồ Tát. Chúng liền đi hái đủ loại hoa quả và lũ lượt đến dâng cho Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát phán: Thôi, chúng bay được lui. Đoạn Quan Âm tiếp: Kim Đồng Tiên Trưởng và Điểu Xào Thiền Sư, hai ngươi hãy nghiêm trang làm lễ hành sự để ta thuyết đạo cho Điểu Xào Thiền Sư. Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ, Quan Âm Bồ Tát phán: Kim Đồng Tiên Trưởng, ngươi hãy đứng một bên, thừa hành phận sự, cùng để nghe ta giáo hóa từ hạ, trung, thượng thừa. Nhà ngươi tuy làm đến bậc tiên, nhưng ngươi không thể nào hiểu rõ đạo giáo được. Vì nguồn đạo vô cực, vô biên, đến phẩm nào thì sẽ bị ở phẩm ấy. Bởi vậy, có câu: Không lên cao sao biết thấp, còn không ở thấp sao biết được cao siêu màu nhiệm của nó. Quan Âm Bồ Tát mô Phật tiếp: Điểu Xào Thiền Sư, con hãy quỳ xuống niệm Phật, nghe ta giáo huấn. Điểu Xào Thiền Sư bạch: Xin Quan Âm lấy đức từ bi hỷ xả tội lỗi của con, phán cho con biết dầu cực khổ thế nào, con cũng nhất tâm thiện niệm. Từ ngày con bị tội lỗi đến nay, con ngu muội quá, con xin nghe lời Quan Âm chỉ giáo. Quan Âm Bồ Tát mô Phật nói: Điểu Xào Thiền Sư nghe đây, đời đạo song tu, con nhớ không? Điểu Xào Thiền Sư bạch: con ngu muội hơn trước lắm. Xin Quan Âm cho con biết sao gọi là đời, sao gọi là đạo. Quan Âm Bồ Tát phán, đời là người trong thế gian phải có minh minh đức. Tăng dân chí ư chí thiện, cái đức trí quang minh chánh đại nơi tánh mình có, đến cái chỗ lương tri lương năng mới là người thượng trí. Nếu muốn làm người thượng trí trong đời, Đức Khổng Tử có dạy, cách vật trí tri, chánh tâm tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Cách vật là phải ráng công học hỏi, trong khối óc của ngươi phải tìm tòi, kinh nghiệm tất cả sự vật trong mọi khoa đều sái quấy. Ngươi ráng bình trí mới đạt được cái chân lý trên cõi thế gian cùng vạn vật mới hơn người. Trí tri bên trong tỏa sáng, từ tâm bên ngoài và hiểu sự vật cho cùng tột, không còn nghi hoặc. Thành ý, ý mình thành thật dứt hết các điều dối trá cùng ngụy tà đối với mình, thì nó cũng như đối với người khác. Chánh tâm là mình ngay thẳng, không bị vật dục lôi cuốn. Không còn tà tư vọng tưởng, sự ký tiếp Phật thì chân chánh của ta trở nên đứng đắn. Tu thân, sao ta sẽ cắt nghĩa về nguồn đạo cho rành rẽ. Tề gia, con phải nhớ những điều căn cứ ở trên không nên chênh lệch. Điểu xào, ngươi phải nhớ trí tri, thành ý chánh tâm tu thân thì trong gia đình ngươi mới được phụ tá tử hiếu, phu phụ thuận tùng, huynh hữu đệ cung. Nếu ngươi hiểu rõ ý nghĩa những điều trên, ngươi mới có thể giúp nước trợ dân. Tâm chánh cùng chí hướng chánh trực, hùng dũng hy sinh giúp đỡ dân sự mới có thể làm tròn sứ mạng con dân trong nước. Hễ dân yên thì nước nhà mới thành trị, quốc thới dân an. Quan Âm Bồ Tát mô Phật tiếp, điểu sao công bình thiên hạ không phải dễ, từ cá nhân đến gia đình quốc gia xã hội phải làm sao mới phải đạo làm người trong bổn xứ. Như thế cũng chưa đủ, con còn phải trực tiếp tham gia trong thiên hạ để cho tình tương thân tương ái đại đồng được nảy nở, và con phải mưu sâu kế dày để đem hạnh phúc hòa bình cho nhân loại lúc ở thế gian. Con có nhớ chăng? Nay con được hóa thân làm người lần thứ hai, con phải là một người hiền triết, con đừng u mê nữa. Nếu con còn phạm tội, con sẽ bị sa đọa kỳ chót thành trùng dế, con phải biết đây là lần chót. Nếu không cải hối ăn năn, con sẽ thành ma quỷ, không còn căn tiên cốt Phật. Điểu xào thiền sư đảnh lễ Quan Âm than rằng, ôi, đời còn khổ huống chi là đạo, con nhớ lại đời con lúc trước, con ăn năn tự hối và con nguyện cố gắng trở nên người lương thiện. Quan Âm Bồ Tát mô Phật phán, Kim Đồng Tiên Trưởng cùng Điểu Xào Thiền Sư hãy nghe ta dạy đạo. Hết đời qua đạo gọi là đời đạo song tu. Chúng ngươi có biết bản thể chúng ngươi là thân xác tục và trong đấy có những gì? Kim Đồng và Điểu Xào đồng quỳ lại, xin Phật Quan Âm lấy đức từ bi chỉ giáo cho chúng con được hiểu nguyên căn để sau này hoằng hóa chúng sanh. Quan Âm Bồ Tát đọc chiếu và chiếu minh cảnh đài cho hai vị hiểu rõ chân căn bản thể của hai người. Khi ấy, Kim Đồng và Điểu Xào nhìn trong bản thể của mình thấy nào là phổi, gan, trái tim, bao tử, gan một đùm nơi xương sống. Nhìn xuống dưới lưng phía trong thấy có hai trái cật. Nhìn ra phía ngoài nơi rúng thấy nào là lá lách, ruột, bọng đái. Ngoài thì xương thịt, máu, da, lông. Quan Âm mới chỉ từng bộ phận và cắt nghĩa. Đây là phổi, hai bên đều có. Phía trái là phổi dương, phía mặt là phổi âm. Phổi này có chứa chất nước chua mặn, chất trong đầy. Phổi xốp để chứa những nước hơi, làm cho sự hoạt động, ăn nói cùng hô hấp thay đổi dưỡng khí. Chất lửa điển xanh, cốt xác hơi gan. Gan thì để chứa điển nóng, có mật bên trái. Chứa chất nóng để sang điện nóng cho trái tim và sản xuất chất nước vàng sang bao tử để tiêu hóa vật thực. Chất lửa điển đó hơi xanh, gan này phía trái điển thật nóng do nơi mật điều độ. Phía mặt rút nước ở dưới trái cật, đem nước lên, chứa vào phổi, làm cho nước sôi, phân phát cho tim. Trái tim chất nóng thuần tí, tùy theo phổi, và gan làm việc theo điển nóng của nó, rồi viện trợ châu lưu trong bản thể xương máu thịt cho ấm áp. Điển phổi và gan viện trợ trái tim có huyết điển trắng, đỏ bầm để bổ túc cho xương da máu thịt. Điển màu vàng hơi làm việc không nghỉ phút khắc, đốc sức cho gan làm việc mẫn cán và cho huyết thấm vào thịt châu lưu trong bản thể. Trái cật bên trái có điển nước nóng và thâu hồi điển nhiều. Trái cật bên mặt chứa nước lạnh trái tim, đưa chất nóng xuống thì nước lạnh của trái cật xáo trộn vào huyết và tiếp xúc với gan phổi tim để cho chúng được nóng nhiều. Chất nóng bên trái điển đỏ, bên mặt điển xanh. Bao tử thâu tất cả các thứ điển trượt vào trong nó có nước màu vàng. Nóng nhất trong thế giới bản thể dùng để xáo trộn tiêu hóa thực phẩm. Đoạn lấy chất bổ thực phẩm bổ túc cho gan. Gan lọc chất bổ để thừa xuất hơi điển chạy qua phổi, rồi phổi lọc đưa lên bộ đầu, đẩy điển bộ đầu bổ túc cho mắt, mũi, miệng, tai là cơ quan ngũ tạng, cũng gọi là bộ máy ngũ hành. Năm sắc lửa này hóa ra một chân điển năm sắc xanh, đỏ, trắng, vàng, đen. Quan Âm Bồ Tát tiếp: các ngươi hiểu chưa, việc tu hành cần phải trau dồi sửa đổi. Trước kia cha mẹ ngươi ở trần, hóa sanh ngươi sát trần, có máy này làm việc theo trần, chỉ biết ăn ngủ ỉa mà thôi. Nhưng bộ máy ấy cũng có một thứ điển tiên thiên làm chủ bản thể gọi là linh hồn. Một đơn vị điển thứ hai là điển trung thiên hợp với hạ thiên làm thứ điển âm. Thành chân điển gọi là vía, hồn vía hợp lại duy nhất gọi là chánh hồn vương. Vía dùng để xoay chở hoạt động tay chân phụ thuộc bên ngoài. Lúc niết bàn đưa xuống, hồn vía là vợ chồng hợp nhất gián trần, quy vào bản thể. Khi hồn vía vào bản thể được chia làm hai, hồn ở giữa trái tim để sai khiến khí điển vào bộ đầu. Những cơ quan ngũ tạng và bộ đầu có ranh rắp chia đôi rõ ràng. Phần vía từ bao tử trở xuống tới rúng gọi là tề luân hư cảnh. Nó làm việc châu lưu trên tứ xa lộ, di chuyển thôi thúc bản thể phút khắc không ngừng. Để nào da thịt máu phải hoạt động mau lẹ, vì bản thể con người là một tiểu thiên địa. Ngoài ra có hai con mắt là mặt trời và mặt trăng, dùng để soi sáng các nơi ở châu thân. Trong ấy có tia sáng gọi là hà sa, hóa ra vì sao bay lẫn trong địa cầu bộ đầu rồi được thâu vào khối óc. Sự tu hành, nếu hai ngươi muốn tu thì phải sửa đổi sắc phàm tục để được hóa ra một vị tiên trên trung thiên hay trên tiên thiên gọi là Phật. Các ngươi phải cố gắng công phu luyện đạo, vì người công phu là người thợ tự sửa bộ máy bản thể của mình cho máy ấy làm việc, lựa lọc thanh khí điển để sắp thành một vị chân như. Rồi từ đó các ngươi từ từ luyện hàng đêm, luyện tập công phu thì hồn các ngươi được lên phẩm chủ nhân ông. Trái lại, nếu các ngươi không tu thì hồn ấy không được làm chủ nhân ông. Và lúc hai người thác, hồn ấy trở thành ma. Con Âm niệm Phật ba lần, thâu kiến minh cảnh vào túi, đoạn kêu nhị vị mà phán: hai ngươi đã hiểu điển trong bản thể rồi chưa? Giữa sào thiền sư bạch: mô Phật, bạch Quan Âm, nhờ đức sáng suốt của Quan Âm, con là điểu sào đã minh tánh, đã hiểu được lời chỉ giáo của Quan Âm. Con xin Ngài cho con biết hiện giờ vợ và con của con ngày trước ở nơi đâu. Quan Âm Bồ Tát đáp: điểu sào thiền sư ơi, sao ngươi ngu dại như thế? Đã nói là sáng suốt, sao ngu cũng còn ngu? Ngươi là chủ bản thể, vợ con chỉ là phụ thuộc. Vậy vợ con ở đâu, sao con không biết? Con hãy nhìn xuống tề luân hư cảnh và nhìn kỹ xem ai đang ngồi trong đó để thôi thúc các con của con như xương, thịt, máu, da và các dân sự phụ thuộc bề ngoài là lỗ chân lông làm việc. Nếu sao đảnh lễ Quan Âm và bạch, con xin Ngài làm phép cho con thấy vợ con của con. Được như thế, con mới an lòng tỉnh trí tự hành phận sự tu hành hoằng hóa chúng sanh ở cõi thế gian này. Quan Âm Bồ Tát lấy kiến minh cảnh đài, đưa ra niệm chú, hiện ra một cô vía rất đẹp. Điểu sào thiền sư nói: con đòi ơn Quan Âm đã cho con được thấy mặt vợ con. Nàng xinh đẹp quá, và tại sao mãi đến bây giờ nàng vẫn còn tươi trẻ như thiếu nữ đang xuân? Điểu sào thiền sư than: chồng ở một nơi, vợ một ngã, con không ngờ chỉ ham vui một chút mà bị đọa, không biết đến bao giờ mới mãn kiếp. Quan Âm Bồ Tát mới lần lượt gọi các con của điểu sào thiền sư: con thứ nhất là xương, con thứ hai là thịt, con thứ ba là máu, con thứ tư là da. Chúng lần lượt xuất hiện để điểu sào thiền sư nhìn cho tận mặt. Điểu sào thiền sư nhìn bốn con bằng trang nhau như hột gạo cội. Quan Âm tiếp: trước kia con là điểu sào thiền sư mắc phải tội, nên dù ngày nay con của ngươi được xung hợp vào đây, nhưng không được nhìn thấy mặt nhau. Vì lỗi của con gây ra, vợ và con của ngươi phải chịu làm việc mãi, không ngưng và không được nghỉ. Điểu sào thiền sư khóc mà rằng: xin Quan Âm cho cha con chồng vợ của con được sum họp. Quan Âm Bồ Tát phán: điểu sào, sao con ngu quá, ta phải làm sao cho con minh tánh được? ngươi muốn họp mặt với nhau thường ngày thì ngươi phải ráng tu hành. Ngươi hiểu chưa? Tử tội làm việc cơ sở, giam cầm có nơi. Bản thể như một cái nhà, như việc nước, nên gọi là nhà nước. Ví dụ, bản thể là nước hay là tiểu thiên địa, mỗi chỗ mỗi nơi đều có công ăn việc làm, lương phân phát đầy đủ, hãy ăn thì phải làm việc, không thể bỏ phế công việc để họp mặt nhau được. Hiện nay con là Điểu Xào Thiền Sư, phần hồn. Nếu con tu, con sẽ là chủ nhân ông hay là tổng thống, sai khiến cơ quan ngũ tạng hóa ra ngũ uẩn, làm chủ trong bản thể của con. Và nếu con muốn sum họp với vợ con, thì con phải tu để đền tội lúc trước, xong con mới được quy nguyên hợp nhất. Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ Quan Âm Bồ Tát than: con bị phạm tội quá nặng, không biết đến ngày nào con cùng các con của con trở lại thiên đàng. Quan Âm Bồ Tát phán: vì tiền căn hậu quả của ngươi, nên ngươi hãy ráng tu để quy nguyên hợp nhất, và đó là quy nguyên. Điểu Xào Thiền Sư quỳ lại than: tội lỗi như vậy biết gỡ làm sao xong, đến bao giờ mới mãn kiếp? Quan Âm Bồ Tát phán: ghi ráng công phu luyện đạo, bỏ mùi trần tục thì chẳng bao lâu tội con sẽ được tha thứ. Nếu trái lại con còn mê trần, nhiễm những thói xấu như tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục thì tội của con càng nặng hơn, thì có lẽ con không bao giờ trở lại thiên đàng. Vậy con hãy nghe ta mà ăn năn thức tỉnh tu hành. Điểu Xào Thiền Sư bạch: bạch Quan Âm, con đã bị tội rồi, lại bị tội nữa là sao? Quan Âm đáp: trước kia con ở thiên đàng bị tội lỗi xa về dương thế là kỳ thứ nhất. Kể từ ngày con trở nên người trần gian, nếu con làm tội nữa thì con mắc tội thêm hơn và phải bị nghiệp quả của con làm ra. Điểu Xào Thiền Sư hỏi: tiền căn nghiệp chướng ra sao, xin Quan Âm cho con được biết. Quan Âm Bồ Tát đáp: hễ con làm tội gì thì sanh nghiệp ấy, ác hành khổ khảo, con nhớ chưa? Ví như con làm khổ cho người ở thế gian thì ngày con gần mãn hạn chết, trước hết con sẽ bị khổ khảo như lúc con làm cho người ấy. Vì thế ta tu hành để cho minh tánh hiểu phước tội hơn người và cải ác tùng thiện. Để ta thí dụ cho ngươi rõ là sự tích Mục Liên Thanh Đề tại thế gian mà kinh Nhà Thiền đã làm đó. Điểu Xào Thiền Sư: từ đây con hết sức tu hành, không dám làm điều tội lỗi. Tiện đây con xin Quan Âm cho con một pháp danh và một cái quy y thơ thái của nhà Phật. Quan Âm Bồ Tát: cha chả, ngươi ở thế gian sanh ở trần thì phải trần tục, tội lỗi đã chưa đền lại còn xin tờ giấy làm bằng, thật là tham lam quá đỗi. Đây Điểu Xào nghe ta thuyết pháp cho một lần nữa. Tên con trước kia là Điểu Xào Thiền Sư, nghĩa là con có ổ. Con tham, sân, si, thái quá, rồi sau đó con ăn năn, cải hối và tu hành được Phật công nhận một phần. Linh hồn con được sơ thừa trung phạm. Lúc đó con không hiểu chữ ly gia cắt ái ở thế gian, nên con bỏ nhà cửa, sự nghiệp đi tu, đó là một điều làm lớn. Nhưng nhờ con có chí tâm, công phu luyện đạo nên được xuất hồn đến chốn Bồng Lai. Rồi mê vui nơi ấy, con quên bản thể là cái nhà của con ở từ khi con giáng thế xuống trần. Và hồn con nương vào bản thể đó để làm việc. Trong bản thể, nào là da, thịt, xương, máu, những thứ đó là những người trong cốt nhục tương tàn của con. Con tu mà quên hết, bỏ bê vợ con, thì tội lỗi của con càng nhiều. Con phải biết, nếu con tu thì da thịt xương máu, con phải dạy cho chúng nó tu. Từ bên trong đến bên ngoài, được làm một vị tiên hay một vị Phật khổ lắm con ơi. Hãy tu thì phải sửa đổi, lựa lọc, chất trượt, hóa thanh, dày công chán trí tu hành, mới có thể thành chánh quả. Khổ ơi rất khổ, vậy từ đây con hãy tu tất cả bản thể, nào da, thịt, xương máu, lông, để chúng trở thành chánh pháp, quy y lên đảnh lễ Phật. Nay con xin ta cho pháp danh để thay tên Điểu Xào Thiền Sư, vậy ta sẽ gọi tên con là Sải Vải. Điểu Xào Thiền Sư đảnh lễ xin quy y Tam Bảo. Quan Âm Bồ Tát phán: con ráng tu đến khi con được xuất hồn lên đảnh lễ Phật, lúc đó con mới được quy y Tam Bảo. Hồn của con là tinh khí thần hợp nhất lại. Điểu Xào Thiền Sư mừng rỡ đảnh lễ Quan Âm xin nhận tên Sải Vải. Lúc ấy Quan Âm Bồ Tát mô Phật phán: Sải Vải ơi, từ đây con ráng tu hành, đừng phí bỏ thì giờ quý báu, siêng năng niệm Phật ngày đêm, ráng đem về một điểm chân như huần nhất. Lúc ta thuyết pháp dạy đạo, con có hỏi làm sao để con thấy mặt vợ và các con. Điều đó ngày sau con sẽ làm phải một tội. Con đã không thông hiểu câu tình trong bốn bể của thế gian, vì con là chồng cha, không biết vợ con là ai, ở nơi nào. Hồi thứ bảy, con âm Bồ Tát than rằng, đã gần tới rằm tháng 8, trung thu nguyệt lãng. Lúc này, các vị tiên được chầu Thượng Đế, cao du sơn thủy, vui vẻ biết bao. Còn ta làm việc dưới thế đã lâu, mà chưa được trở về chầu chư Phật cùng Thượng Đế, để trình tấu cho các ngài rõ về vụ điểu xào. Thôi buồn nói vậy, chứ ta cũng ráng làm việc cho xong, cũng chẳng muộn chi. Kim Đồng Tiên Trưởng đảnh lễ bạch rằng, con cũng tiếp tục thừa hành phận sự bên Quan Âm. Con nguyện làm việc chấm xong để thầy trò chúng ta mau trở về thiên đàng cảnh Phật. Hoàng hôn buông rũ, mặt trời chan lắng, bầu trời trở nên xám đục. Chim chóc kêu nhau về tổ, vượn truyền bồng con, kiếm nơi ẩn dạng. Quan Âm phán, thôi các y kỳ phận, sẽ vải, ngươi hãy trở về động, còn ta phải trở về thiên đình, nơi am tu để săn sóc cho nhị thập ác tú. Mai này ta sẽ giáng trần và dạy thêm cho sải vải. Dứt lời, Quan Âm và Kim Đồng bãi trở về thiên cung. Ngày mùng 10 tháng 8 rạng ngày 11, mặt trời vừa mọc, ánh sáng tưng bừng, trời thanh mây tịnh, gió núi ngàn phương, đem lại mát mẻ trong lành. Trên một phần mây đen, bên cảnh trời lơ lửng bay xuống, Quan Âm và Kim Đồng đang ngự trên ấy, giáng trần. Sải vải đảnh lễ hai vị Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Mô Phật phán, từ ngày ngươi thọ giáo ta đến nay, ngươi đã tỉnh trí an thần và thấu hiểu bản thể và nhiệm vụ của ngươi ra sao? Sải vải bạch, nhất khiếu minh, vạn lý thông. Con hiểu rất nhiều, nhưng con cũng nhờ Quan Âm cùng Kim Đồng thuyết pháp dạy đạo thêm cho con nhờ. Kim Đồng tiên trưởng hầu một bên Quan Âm, Quan Âm đảnh lễ Phật nói, sải vải ơi, ngươi có biết tên sải vải, bổn danh của ngươi là nghĩa gì không? Lúc trước, ngươi có làm gì, đâu có tên cùng chức vị. Trước kia, ngươi là một triệu phú tham, sân si, làm giàu bất chánh. Sau đó, ngươi ăn năn cải hối, cúng chùa, học phép tắc với địa tiên. Ngươi theo thiền lâm tu trì, nhưng ngươi lại bị trần thế lôi cuốn, say mùi trần tục, ham mê tủ sắc, tài phiến quá độ. Nên Hòa Thượng đặt cho ngươi pháp danh sải vải. Sải vải, ta chỉ nghĩa cho biết, nhân, chữ này là vợ chồng ngươi cũng chưa bỏ, thế nên người ta cho vợ chồng ngươi là nhân đức. Nhưng trong thâm tâm, ngươi dẫy đầy tội lỗi, tham sân si, hỷ nộ, ái ố dục. Ngươi lấy nhân đức bề ngoài đó, gạt gẫm của thiên hạ. Ngươi mưu mô đủ thứ để cướp tiền và tham lam sắc đẹp. Thấy thế, Hòa Thượng mới thêm một sổ chánh giữa, chữ nhân, để trở thành chữ sĩ hay là chữ sải. Nghĩa là, ngươi vô chùa thấy cô ni sắc đẹp, lấy tiền mua chuộc phải tội si mê. Nên ngươi không hiểu. Là người trong đạo, thật là ô danh nhục nhã cho ngươi biết mấy. Còn chữ vải, nghĩa là khi vô chùa, được ngộ đạo, lúc ấy ngươi giác tánh hiền lương, biết tội lỗi và ăn năn hối lỗi rất nhiều. Nhưng lúc về nhà, ngươi quên hết tâm đạo. Hai thảo đầu ba ngạnh bổ xuống là chữ dương. Ấy là thường ngày, ngươi thả rêu xóm làng, thấy con người có sắc đẹp, ngươi ve vãn mua chuộc. Làm mất trinh tiết của người, cho nên hòa thượng của ngươi đặt cho bổ danh là sải vải. Mặc lòng vậy, ngươi hàng ngày cũng còn ham tình ái sắc dục. Ngươi thương bao la, và đó là tình trong bốn bể. Sải vải bạch, con nhận thấy tên này thật là ô danh tủi nhục, nhưng con là người tu hành mà bị mang bốn chữ tình trong bốn bể, thì làm sao giải thoát để thành tiên Phật được? Quan Âm phán, ngươi mắc phải một tội nữa, ngươi có biết chăng? Khi ngươi còn là điểu sào thiền sư, ngươi là con chim già đãi, mang đầy ô trượt. Là tại ngươi tham lam của người quá đỗi, ngươi ăn cho đầy bụng, rồi giật của ngươi để dành vào túi. Khi ngươi tu được điểm nhất, ngươi xuất hồn dạo cõi thiên cung chỉ có một bộ đầu. Còn mình là điểm thứ hai, tay chân là điểm thứ ba. Ngươi bỏ lại thế gian là làm bại hoại bản thể. Tội thứ nhất cùng hai, đấy là ba tội. Ngươi đã làm ba tội, nhưng Phật Ngài giảm khinh cho ngươi. Tôi không hiểu chữ ly gia cắt ái, ngươi làm Khổng Tử dạy đời, ngươi đã có vợ con gia đình mà ngươi lại vô chùa tu. Ngươi bỏ phế nhà cửa, không nuôi vợ con, lại còn bày ra cắt thất để tính phá tiền của. Ngươi ham đạo mất đời. Sải vải quỳ bạch, điều mà bỏ gia đình là tội thứ nhất đối với đạo ở đời của Đức Khổng Tử. Ở đời ta phải tu theo đời, nghĩa là phải có nhân nghĩa, kế nghiệp dòng giống của ông bà. Bạch Quan Âm, khi xưa con có vô chùa đi đi về về, chứ con không bỏ nhà hẳn. Quan Âm Bồ Tát than, ôi, ngươi ở trần sao ngu quá, con không biết vợ yếu con thơ cho con gây ra, phải nhờ con nuôi dạy. Thì sao con lại bỏ đi, để cho da thịt xương máu của con hoang vu? Luyện pháp tà đạo đánh lộn với nhau là mùa màng thất lạc, nhiễu hại nhân dân. Như vậy khác nào con làm vua mà bỏ phế diệt nước, để cho bá quan loạn trào, nhân dân thống khổ. Sải vải bạch, bạch Hóa Quan Âm, trước kia con bỏ nhà, con hiểu là có tội, nhưng nay con có nhà nào để bỏ? Quan Âm Bồ Tát phán, sải vải ơi, ngươi đã tu liều, lý sự hiểu nhiều, bỏ si mê, sao còn ngu như thế? Thôi sải vải, ngươi mau cúi xuống. Đoạn Quan Âm bảo Kim Đồng Tiên Trưởng lấy roi phết cho sải vải ba roi để trừ tội tam đồ. Kim Đồng Tiên Trưởng vâng lệnh đã sải vải ba roi nảy lửa. Sải vải đứng dậy, đảnh lễ Quan Âm và bạch rằng: Con bị ba roi điển tan xương nát thịt, đau nhất không thể tưởng tượng được. Quan Âm Bồ Tát phán: Nay con hiểu tội của con chưa? Quan Âm bảo sải vải quỳ ngay trước mặt, rồi dạy Kim Đồng Tiên Trưởng thắp ba cây nhang đưa cho sải vải cầm để trước mặt và bảo sải vải niệm Phật ba lần. Đoạn Quan Âm nói lớn: Kim Đồng, hỏi dội trên đầu nó ba cái cho nó thọ tam cú. Sải vải bạch, con tu là tu thân, từ trong bản thể con làm ra. Quan Âm đã dạy cho con không nên lấy cái gì vật chất ngoài đời dùng để tu hành. Nên con lại cầm ba cây nhang và lãnh ba dội trên đầu, gọi là tam liều chăng. Quan Âm phán, tu là tu pháp lý nhà Phật, tu là sửa đổi bản thể của ta. Tâm tức Phật, Phật tức tâm. Người ngu thái quá thì hằng hóa thiên hạ sao được? Tánh ngươi hãy có đâm người là rủ nào tiệc tùng ăn chơi phế bỏ gia đình, bày ra chung tiền, cất nhà hội nghị để giảng đạo hoặc chùa chiền am tự. Sải vải bạch, bạch Quan Âm, ngồi nói quá dông dài, con không làm sao biết được. Quan Âm phán, ta nói dông dài là trước kia ngươi nhiều chuyện, nói thêm thừa, láo khoét, ngồi lê đôi mắt. Sải vải bạch, con đã quỳ ngót 3 tiếng đồng hồ, đầu gối con bị sưng, không thể đứng nổi, xin Quan Âm tha thứ cho con. Quan Âm nói, ta từ bi hỷ xả cho ngươi, từ rày ngươi ráng nhớ, kẻo mà xa địa ngục hối không kịp. Đoạn Quan Âm tiếp, sải vải ơi, khi ngươi xuất hồn, ngươi mê cảnh bồng lai vui thú, không chịu trở về nhà là bản thể của ngươi, cho đến đổi tan xương nát thịt. Nay đầu gối ngươi sưng, tan xương nát thịt, dứt nhói cùng mình, đó là ngươi bị nghiệp quả trước kia, ngươi đã gây ra. Tợ ngươi đáng thác Rama, ba điểm nhang ấy là vợ con ngươi quỳ đảnh lễ đưa hồn ngươi xuống âm phủ để chịu tội từng làm ma và bị vật chất lôi cuốn. Sự hiểu lầm của con thật là tai hại. Bản thể là cái nhà để cho linh hồn và vía, vợ con ở đó, cũng là trại giam của chúng con. Khi chúng con thác thì bản thể này rã tan thành đất, còn sự sản ở dương thế con cũng phải bỏ lại tất cả. Vậy con ráng suy xét để đừng lầm lẫn, sải vải ơi. Ta bảo ngươi tu không tốn đồng xu cắt bạc nào, là vì chính ta cũng vậy. Ta tu thân, cải tánh, dưỡng dục quần sanh. Nếu tu ta sẽ tránh được bệnh tà xâm, thương hàn, sốt rét, và các chứng bệnh ít thì được hết dứt, khỏi tốn tiền thuốc. Theo pháp lý, tu là thâu dưỡng khí, làm cho bản thể mát mẻ, sung sướng, bồi bổ tinh thần, người trở nên đẹp, vui tươi. Pháp lý này theo khoa học huyền bí của Đức Phật. Ta cứ công phu luyện đạo, tự nhiên ta sẽ thức tỉnh phân biệt chánh tà, thống trị thiên hạ. Hiểu được tâm tánh của mỗi người, sự quý báu của phép công phu là khi con ngồi công phu, có mô ni châu, viên ngọc quý của con chiếu sáng, và con được xuất hồn lên cõi trời. Nhất khiếu thông, vạn lý minh, tự nhiên con hiểu và tự cải ác làm lành. Con thâu điển khí thanh trên trời, làm cho thân thể mát mẻ, trí não sảng khoái, con sẽ không giận ai và tránh xa những điều quấy, bỉ ổi, ô nhục. Nhớ nghe con đừng mượn vật chất bề ngoài để tu hành, làm cho hao tài tốn của, bỏ phế không nuôi vợ con tại trần mà bị tội. Con đừng vì chữ dưng cúng thần, cúng sải để chuộc tội và được phù hộ. Ấy là sự mê tín dị đoan. Và con nên nhớ, người tu không ham mê trần tục, tránh nơi đô hội. Vinh sang, cùng chức quyền ăn trên ngồi trước. Đây ta chỉ cho con biết, đã tu mà còn chức quyền vinh sang, đó là còn bị nhiễm trần. Nhà Phật chỉ là nghề chuyên môn của ông, chứ nào có chức chi. Người tu không ham chức quyền ở thế gian, người chán chê phú quý không cần sự nghiệp. Người chỉ muốn ở thiên đàng chung vui với chư tiên, chư Phật, nên gọi là bần đạo. Chữ bần đạo là không kể sự nghiệp của cải ở thế gian. Chữ bần đạo là bỏ không cần. Người tu than rằng ít phước đức là bần đạo. Tu bền bỉ, cố gắng luyện cho đến khi được dĩ hạ trung thượng, đến không không trên cõi trời. Của cải ở thế gian đều bỏ, bản thể chết thành đất, nên người tu hành không tham sanh quý tử. Pháp lý nhà Phật nói rằng Phật tức tâm, tâm tức Phật, nghĩa là ai tu nấy hưởng. Kinh nhà Phật đã có câu: mùi phú quý như làng sa mã, bả vinh hoa như thể phù vân. Sải vải có biết chăng, sự đời đối với ta nào có ra chi, ta làm lấy để sống qua ngày, ta đâu có cần tiền. Sải vải ơi, pháp lý ngay thẳng, nó cứu nạn cho ngươi, nó giúp ngươi có nhà êm ấm, nó khiến cho ngươi trong gia đình vui vẻ, chung lo mọi việc. Cái tánh chê bai, ngạo nghễ là tánh của sải vải phải không? Thôi, kim đồng lấy roi điển khí, biểu sải vải cuối ngay ngắn, đánh trên đầu thẳng xuống tới ngay đích, theo luồng lửa tam muội sao xương sống ba roi cho ta. Kim đồng phết sải vải ba roi nhán lửa, Quan Âm Bồ Tát nói, sải vải, từ đây con phải tu hành, nhớ lời ta dặn, đừng sanh thói xấu, nếu con muốn tu thì cứ tu, còn muốn ra trần thì cứ xuất trần, chứ con đừng lấy cái đạo mà tạo cái đời, lợi dụng cái đạo mà làm ăn. Sải vải ơi, ngươi hãy nghe thuyết pháp đây, ta đánh ba roi là có mục đích làm cho sải vải dứt bỏ tánh xấu theo trần tục. Muốn tu thì con cứ tu đi, và từ đây ngậm mồm có lưỡi, đừng nói chuyện bậy bạ theo trần để rồi mê trần. Sải vải bạch, từ đây con nguyện một lòng theo Phật ăn năn hối cải, không dám sai quấy nữa. Quan Âm Bồ Tát tiếp, đạo nào cũng có pháp môn riêng, nhưng con lại tưởng Phật nào như Phật nấy, môn nào như môn nấy, nên con lấy môn này đem lại môn khác, làm như vậy con đã lầm lạc thái quá. Pháp lý là pháp con tu theo điển của Phật Tích Ca và Di Đà. Nó cũng là một vị thuốc linh nghiệm, dùng trừ tuyệt bệnh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Hiện giờ con bị bệnh tham, sân, si, vậy con nên luyện đạo công phu, thì từ từ bệnh con sẽ dứt. Sải vải ơi, con nên hiểu trong Phật gồm có văn Phật và võ Phật. Văn Phật là pháp môn văn để trừ bệnh tham sân si, hỷ nộ, ái ố dục. Võ Phật là sự phò hộ, chiếu bệnh mặt cúng quẩy. Những sự linh diệu muốn chi được nấy theo thế gian. Mặc dù vậy, nhưng những võ Phật là tà đạo đó ngươi. Sải vải bạch, bạch Quan Âm, ngày nay con đã thông hiểu và ghi nhớ pháp lý trong tâm. Con nguyện từ đây cố gắng tu hành hằng hóa chúng sanh. Con đã cải tánh, diệt danh, từ nay con xa lánh nào tụng kinh, siêu độ, chuông mỏ, bồ đề, để một lòng theo pháp lý nhà Phật. Con nhớ lại vợ con thì ở lại dưới tề luân hư cảnh, còn con lại ở trái tim và làm việc trên bộ đầu. Bị ranh rắp bởi màn bí mật, nên con không thể thăm vợ con cùng da thịt, xương máu cho được. Quan Âm Bồ Tát nói, con là môn đệ của Phật, gọi là Phật tử, thì nào da thịt, máu xương lông của ngươi cũng là Phật tử nốt. Trái lại, nếu con làm tội lỗi thì những thứ đó cũng là người phạm tội. Con nhớ vợ con ở tề luân hư cảnh, trong đó có bốn biển gọi là tứ diệu đế, rồi con lại nhớ da thịt xương máu là con của con, và con nguyện đi hoằng hóa chúng sanh. Con được như vậy là con đã ăn năn cải hối lỗi lầm rồi. Sải vải, con có biết chúng sanh là ai không? Chúng sanh ở trong bản thể của con đó là 84.000 lỗ chân lông, là dân sự biết tu theo. Lục căn lục trần ngó thấy ánh sáng của chủ nhân ông trên bộ đầu rọi xuống cũng tu theo. Trong tề luân hư cảnh có cô tiên, vợ con phụ tiếp điển. truyền bá bên ngoài cho da, thịt, xương, máu, lông, đó là dân sự cùng các con của con. Chữ tình trong là vợ của con ở trong tề luân hư cảnh, cũng gọi là cô vía. Còn da, thịt, xương, máu là do huyết chảy, châu lưu, gọi là bốn bể, thừa tiếp khí điển bên trong và bên ngoài. Giải vải, con thấy chưa, tứ diệu đế gọi là bốn bể hay là tình trong bốn bể.